Chương 5. Đêm nhẹ nhàng, gió lộng lướt trên mặt sông. Bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao. Chúng như đang rộn chuyện, nhưng lại im lặng tuyệt vời. Đây là một quãng sông vắng thuộc sông Sài Gòn, vùng Thủ Thiêm. Một chiếc tàu chở hàng hóa đang neo đậu gần bờ. Vài ánh đèn vàng vọt từ mũi tàu và trong khoang cabin là ánh sáng duy nhất như mờ ảo trên đoạn sông này. Hai bên bờ cây lá rậm rạp, tối đen. Một thủy thủ ngồi trên bong tàu hút thuốc, nghe máy phát thanh. Câu vọng cổ và tiếng đàn tình tứ lan tỏa trên dòng sông như đang yên ngủ, thở rất nhẹ bằng những con sóng nhỏ. Bỗng, một chiếc ghe có mui xuất hiện, lặng lẽ tiến về phía con tàu. Một cô gái quấn khăn trùm đầu, chỉ để lộ khuôn mặt tôi dày son phấn. Cô thong thả đẩy mái chèo đôi. Ở đuôi ghe có gắn một cái chân vịt đuôi tôm đang nằm im. Trong khoang ghe có 4-5 người ngồi, bó gối, ngồi sát vào nhau. Đám người gồm có Lài, Sâm Rái Cá với hàm râu quai nón, Hải Đen để hàng ria, và hai tên đàn em. Sâm Rái Cá khẽ cười, nhìn ra cô gái chèo ghe nói:
"Bọn bây, coi thằng Tư đầu trọc giả gái coi mát mắt ghê nha. Nhan sắc nó đâu thua gì nhỏ Lại."
Cả bọn cười. Lại véo yêu Sâm, thì thầm bên tai gã: "Sâm Rái Cá nè, cho biết tay." Nhói đau, Sâm kêu khẽ. Gã vuốt đùi Lại, thì thầm bên tai ả: "Cứ véo kiểu này, thằng Tư đầu trọc ghen nhán lửa luôn." Lại cười khúc khích: "Tối nay xong phi vụ, em lừa được thằng đầu trọc đi vắng. Tụi mình tâm sự nhé. Anh đừng sơ hở để nó biết, nó đập em te tua." Trở lại công việc, Sâm Rái Cá ra lệnh cho cả bọn:
"Đợi tao quan sát, ra lệnh mới được ra tay nghe chưa? Sau khi tụi mày lên bông tàu, nhỏ Lại biết làm gì rồi chứ?"
Vẻ mặt bắt đầu căng, Lại gật đầu. Sâm tiếp lời:
"Giờ em mang đồ nghề ra mũi ghe đi là vừa."
Lại lom khom bê thúng một vịt lộn và cái đèn bão bò ra mũi ghe. Hải Đen đưa chuyền ra canh nhựa đựng rượu và vài thùng bia cho Lại. Hải Đen lẩm bẩm:
"Mẹ, xong phi vụ nhậu cho đã."
Sâm quan sát chiếc tàu, ra lệnh:
"Gần cập sát mạn tàu rồi, thụt lùi vô đây, Hải Đen. Mày hay hớ hên, để tụi trên bông nhìn thấy thì bể hết."
Chiếc ghe tiến đến gần chiếc tàu đang yên ả. Lại bắt đầu cất giọng rao lãnh lót, vang lả lướt cả khúc sông đêm:
"Ai hột vịt lộn, gà lộn, khô mực, cá đuối hôn? Có đế gò đen nè anh hai ơi, có bia lon theo phong cách giang hồ lãng tử nữa nè, ngà ngà vài lon, mấy xị, rồi ngủ giấc thần tiên trên sông nước. Ai?"
Nghe giọng rao gợi cảm, người thủy thủ ngồi trên bong tàu tắt máy phát thanh, hỏi to:
"Hồ vịt lộn, có người vật lộn không cưng?"
Rồi anh ta gọi bạn trên tàu:
"Ê tụi bay ơi, ra lai ra chơi."
Từ khoang cabin, hai người đàn ông bước ra. Dưới ghe, Lại buông giọng cợt nhã:
"Có em gái đang chèo ghe đó. Anh nào nhắm nổi thì vật. Ai thắng nổi nó, nó nguyện theo nâng khăn, móc túi suốt đời."
Cái ghe cập mạn tàu. Tay thủy thủ nhìn xuống ghe rồi kêu:
"Cho anh chục vịt lộn, 5 lon bia trước đi cái đã."
Lại cười làm duyên:
"Vịt con lớn hay con nhỏ hả anh?"
"Lớn nhỏ gì, tụi anh cũng sực hết. Em lên chơi với tụi anh cho thêm phần rôm rã." Lại đưa rổ hột vịt lộn lên tay thủy thủ, lả lơi:
"Để em gái lên phục vụ mấy anh cho chu đáo. Con nhỏ leo trèo giỏi hơn em."
Trong ghe, Sâm Rái Cá lưu ý: "Nhóm cướp sẵn sàng đợi lệnh." Tay thủy thủ hỏi hai bạn:
"Già Long sao không ra nhậu hả?"
Một người đáp: Ông lúi húi tính toán sổ sách gì ở trong đó đó.
Tay thủy thủ nói với người còn lại. Mày đem hột vịt lộn với lon bia vô cho ổng đi.
Người này đứng lên, mang theo trứng, bia, đi trở lại phía cabin.
Tư đầu trọc cởi tấm khăn quàng quanh đầu, cùng bọn cướp từ đuôi ghe leo lên bong tàu.
Tư đầu trọc và Sâm Rái Cá nhẹ nhàng theo người mang đồ nhậu đi vào cabin.
Trên bong, bất ngờ Hải Đen chĩa súng vào tay thủy thủ, nạt.
Ngồi yên, mở miệng tao bắn toát luôn.
Tay thủy thủ và người bạn còn lại ngớ ra, run sợ.
Hải Đen ra lệnh cho hai tên đồng bọn.
Trói tụi nó lại, nhét dẻ vô miệng. Thằng nào chống cự, đạp nó xuống sông cho theo hà bá.
Bọn đàn em tháo cuộn dây dù quấn quanh lưng, trói hai người trên tàu. Xong nhét dẻ vào miệng họ.
Hải Đen lột đồng hồ, nhẫn, dây chuyền vàng của họ.
Một tên đàn em lấy lại mấy trứng vịt và bia đưa xuống cho Lài.
Lài cười nói,
có mấy cái trứng vịt với vài lon bia bán hoài không hết. Buồn bán kiểu này mới mau giàu.
Hải Đen cho tay vào miệng, huýt sáo ra hiệu cho cả nhóm vào cabin.
Người mang đồ nhậu cho già Long vừa đi trở ra, lập tức bị Sâm nện một báng súng vào đầu, ngã gục.
Sâm cùng Tư đầu trọc xông vào cabin. Bọn chúng chĩa cả hai khẩu súng vào giữa mặt già Long.
Ông già run lập cập.
Mấy ông muốn lấy gì thì lấy, đừng giết tôi.
Bước vòng ra phía sau, Tư đầu trọc nện cho già Long một cú sau gáy, khiến ông ngã xuống.
Gã trói ông già lại. Sâm lục lọi các hộc tủ. Gã lấy ra 4 cọc tiền khoảng 20 triệu đồng và một số đồ gồm điện thoại di động, đồng hồ, dây chuyền, nhẫn vàng.
Dưới sông, Lài giật nổ máy đuôi tôm cho chiếc ghe phóng vào bóng tối.
Bọn cướp hốt của xong, cho mọi thứ vào bao ni lông, rồi đồng loạt phóng xuống sông bơi biến vào đêm tối.
Sáng hôm sau, một chiếc cano của cảnh sát đường sông đưa Dũng và Hương đến chỗ chiếc tàu bị đánh cướp hồi đêm qua.
Dũng, Hương và sĩ quan cảnh sát mặc sắc phục leo lên bong tàu.
Anh trưởng công an xã nói, sáng nay có ghe đi ngang qua cứu họ, có 2 người bị chấn thương nhẹ ở đầu.
Dũng quan sát toàn cảnh, nói,
đây là vụ cướp thứ 3 do băng cướp đường sông này gây ra.
Dân cư trong vùng tứ xứ đổ về, vừa nghèo vừa phức tạp, vì thế băng cướp dựa vào đó để lẩn trốn, hoành hành.
Dũng đi về phía cabin.
Thôi, chúng ta đi gặp nạn nhân nghe họ nói đi cái đã.
Hương theo sát Dũng nhận xét. Em xem qua 2 vụ trước, và vụ này cho thấy băng cướp đường sông này vừa chuyên nghiệp vừa táo bạo. Quanh vùng, địa hình quanh co phức tạp lắm.
Dũng đồng ý. Một vụ khó khăn gây cấn đây.
Ở trước cabin, cảnh sát mặc sắc phục và dân phòng lố nhố đứng canh.
Bà Liên lấy mấy gói bánh kẹo từ tủ hàng, cho vào một cái bao lớn, rồi quay sang nói với Sinh.
Hôm nay con nghỉ học phải không? Ở nhà lo việc nấu nướng. Nội đi có chút chuyện.
Nãy giờ Sinh quan sát bà, bèn hỏi.
Nội đi đâu mà mang đủ thứ bánh kẹo như ông già Noel đi phát quà vậy hả?
Bà Liên cười.
Đi thăm ông ba búa với cô Thủy cầu kho.
Nhíu đôi chân mày, Xin trách nhẹ.
Nội thiệt.
Bà vuốt tóc Xin, vờ trợn mắt.
Họ thiệt. Là sao hả con?
Xin lo lắng.
Mấy người đó dữ dằn không? Một người thì cướp chuyên nghiệp, tù rạc cả đời mới ra khỏi nhà giam. Còn chị Thủy, coi cũng dễ thương. Nhưng chồng của chị ấy trộm cướp phải vô tù. Bụng dạ rộng rãi, nhưng đâu biết người ta... Thế nào hả nội?
Cười độ lượng, bà Liên nói.
Nội biết con không yên bụng. Nhưng thực tế họ đều đã sống tốt. Họ đã chịu sự trừng phạt vì lỗi lầm của mình. Nay đã ân hận.
Xin vẫn chưa đồng ý, dẫn chứng. Vì con đã bị xô ngã, hư thai, trầm uất gần như là tâm thần luôn.
Nhưng đó không phải là lỗi của ông ba, cô Thủy. Thâm tâm họ cũng ân hận, hổ thẹn lấy. Nội muốn giúp họ xóa đi mặc cảm để họ được nhẹ lòng.
Nội ơi là nội, họ chỉ là những người gây thù chuốc oán, hại người không gớm tay.
Họ thù hằn Dượng Dũng con, gây thương tích cho Dượng đó.
Dượng con phải thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, bảo vệ luật pháp. Kẻ thiển cận đã giả tâm gây oán riêng cho Dượng con.
Xin chợp cơ hội. Đã vậy thì nội đến nhà của họ làm gì? Con lo cho nội lắm.
Bà Liên khẽ cười dịu dàng. Lấy ân báo oán.
Khẽ lắc đầu, xin nản lòng. Con thua nội luôn rồi.
Bà Liên âu yếm vuốt má đứa cháu gái. Giúp được người là hơn hết.
Bà Liên xách đồ đứng lên. Thôi, nội đi đây. Con coi nhà đó nghe.
Hòa Súng ngồi ở chiếc ghế đẩu trong nhà ông Ba Búa, đang phì phèo thuốc lá.
Thủy Cầu Kho bụng chữa đã gần đến ngày sinh. Từ phía sau bếp bưng nước lên cho Hòa.
Trong lòng Thủy cũng không thoải mái lắm từ khi gặp Hòa. Thế nhưng cô vẫn lễ độ.
Mời anh Hòa uống trà.
Nhìn tách nước đặt trên bàn, Hòa cười khẩy, nhạo.
Có ly nước nhạt nhẽo này mà cũng mời với mọc. Ông nội đâu rồi?
Thủy bất mãn với thái độ của Hòa, đáp lại.
Ông nội chạy xe lam rồi.
Hòa lại cười khẩy, cầm ly nước xăm soi. Đã già rồi còn cực thân. Hồi còn là tướng cướp, Ba Búa lẫy lừng uống toàn là rượu Tây. Giờ thì uống toàn thứ nước vàng khè này đây.
Thủy phát tức.
Đó là quá khứ xấu, làm cho ông nội ân hận.
Rời ghế, Hòa lững thững đến chỗ tủ thờ, cầm dùi gõ cốc cốc vào chiếc mõ.
Nói.
Ổng tính làm kẻ tu tại gia hả? Có tu 10 kiếp, cũng khó có bề siêu thoát. Tôi mà theo tụng kinh như ổng, độ 2 ngày là lăn ra chết ngắt vì chán.
Sao anh chê ông nội hoài vậy? Sống như anh có gì hay đâu.
Hòa cười hề hề. Sống kiểu này là chết nhát, nên nghèo hèn cũng phải. Thà một phút huy hoàng rồi liễm tắt, còn hơn le lói suốt 100 năm.
Thủy kín đáo biểu môi.
Thấy có gì huy hoàng đâu. Tối tâm, tội lỗi thì có. Anh Hiền đó, đang ở tù.
Hòa hơi cao có, nhưng hô tay như không buồn để ý lời của Thủy.
Đoạn gã móc xấp tiền đặt lên bàn, giọng huyên hoang. Huy hoàng trước mắt nè. Cầm lấy số tiền này, lo sinh nở. Thăm nuôi thằng Hiền cho đầy đủ, tử tế. Dặn nó giữ gìn sức khỏe. Đợi lúc ra tù, làm ăn lại như xưa.
Thủy giận điếng người, đứng yên một chỗ.
Hòa nhướng mày dục. Cầm đi, của tôi cho mà.
Giọng Thủy châm chọc.
Tiền của thiên hạ bị bốc hơi, chứ anh làm gì ra tiền?
Hòa cười.
Tiền của lưu hành trong thiên hạ là của chung. Ai lấy được là của người đó.
Sao rắc rối quá vậy?
Không dám nhận đâu. Ăn dễ ngộ độc lắm. Còn cất vô tủ, dễ sinh ra tai họa giữ của gian.
Chê hả?
Hòa trợn mắt nhìn Thủy.
Không phải chỉ chê, mà còn sợ. Sợ lắm.
Hòa nhăn mặt.
Sợ quái gì?
Thủy hất mặt lại.
Sợ vô nhà đá. Sợ đồng tiền tội lỗi. Ông nội dặn vậy đó.
Hòa phá ra cười.
Thần kinh nặng rồi. Tiền nào cũng là tiền thôi.
Ông nội già lẩm cẩm. Khiến đầu óc của mày cũng lú lẫn theo luôn.
Ở đời sao có nhiều người nghĩ vòng vèo. Ngộ quá ta.
Thủy có vẻ tâm đắc. Ông nội nói đúng. Anh không còn biết phân biệt tốt xấu là gì nữa.
Vẻ mặt Hòa đanh lại, ném tàn thuốc lá, cầm cọc tiền đút vào túi, toan bước đi. Chợt Hòa nhìn ra con đường đất chạy ngang trước nhà. Mẹ nó!
Thấy thái độ là lạ của Hòa, Thủy cũng nhìn theo. Bên ngoài, bà Liên đang xuống xe ôm, trả tiền và xách chiếc giỏ đi vào nhà.
Hòa vung tay giận dữ. Bà già đó định làm trò trinh sát, theo dõi tao để báo công an chứ gì?
Hừ, làm sao mà qua nổi mặt của thằng Hòa xuống?
Thủy lo lắng giải thích.
Sao anh nói vậy? Chẳng qua bà Liên đến thăm ông nội với tôi thôi. Người ta già cả, đáng nể, đáng kính. Làm trò theo dõi anh để làm gì?
Hòa gạt phắt. Mày biết gì? Thằng Dũng lì con bả không đụng được tới sợi lông chân của tao. Nên nhờ đến chiêu giả nhân giả nghĩa này để gài bẫy à?
Thủy vừa nói, vừa đẩy Hòa vào bên trong. Nói bậy.
Đi đi.
Nói bậy quá.
Hòa tức giận. Để rồi tao sẽ thịt mụ già. Hãy đợi đấy. Tao sẽ cho một mẻ biết tay.
Hòa lui vào phòng bên trong. Bà Liên cũng vừa bước vào nhà. Bà tươi cười nhìn Thủy, rồi hỏi.
Có ông ba ở nhà không con?
Thủy vừa mừng, vừa lấm lét nhìn vào trong buồng, đáp lại.
Dạ, thưa bác mới tới. Ông nội con chạy xe lam sắp về tới rồi.
Bà Liên chú ý vẻ lo lắng của Thủy, nên hỏi.
Con không được khỏe phải không?
Đau bụng hả? Thủy bối rối ậm ừ. Bà Liên vẫn còn chưa yên lòng, dò đoán.
Hay con lo sợ điều gì?
Thủy lắc đầu, ánh mắt lo lắng. Bên trong Hòa súng, núp nhìn bà Liên với ánh mắt căm giận, lầm bầm.
Mụ chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ hả?
Hòa súng quay đi, chuồn ra ngõ sau bếp. Ngôi nhà lá nằm ở khoảng đất trống, cạnh ao nước có thả dề bông súng. Xung quanh có vài thân cây lớn xòe tán. Dưới mái hiên, một bà già ngồi phía trước, đang áo len. Con chó gầy trơ xương nằm cạnh chân bà già, mắt lờ đờ ngó ra lối nhỏ dẫn vào sân. Bà già cũng thỉnh thoảng ngẩng mặt lên để quan sát theo hướng nhìn của con vật. Từ trong nhà vang ra tiếng nói cười hô hố, ồn ào của một cuộc nhậu đã đến hồi cao trào. Có một miếng thịt thừa quăng ra. Nhanh nhẩu con chó bật dậy, đến táp liền. Bà già có vẻ hài lòng vì con chó cưng đói trơ xương được cho ăn. Liền ghé mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong. Cả bọn Sâm Rái Cá, Hải Đen, Tư Đầu Trọc cùng hai tên đàn em đang nốc bia, ngồm ngoàm bánh hỏi thịt quay. Hào hứng, Sâm Rái Cá hô to.
Lên đèn, tụi bây, 100%.
Cả bọn cùng hô rưng lên, nâng ly, chạm lách cách. Tên nào cũng phùng mang trợn mắt, nốc cạn. Sâm Rái Cá hùng hổ tuyên bố.
Tao là ông chủ của khúc sông này. Nắm hết đường xá quanh đây. Mật cư này, dễ gì bọn cớm mò ra.
Tư Đầu Trọc, không bỏ lỡ dịp, dở giọng nịnh.
Từ ngày anh Sâm về, công việc mần ăn bốc lên như diều gặp gió. Mẹ kiếp! Hồi đó đói dài dài.
Sâm hiu hiu tự đắc.
Thời gian tao kẹt, tụi bay đói cả lũ, bất động như cua gãy càng. Mẹ nó cả khúc sông đầy ắp của cải mà để chịu đói à?
Tên đàn em ngồi cạnh Hải Đen. Anh Sâm nói đúng phóc. Vẻ mặt Tư Đầu Trọc xa sầm, nghĩ mình bị mất uy. Tên đàn em khác lên tiếng.
Trước đây anh Tư cho tụi em thất nghiệp dài dài, đến nỗi con đào của em cho em dè. Nó chê em là đồ bất tài.
Sâm cười hả hê, vỗ vai Tư.
Anh Tư bây ém kỹ lắm, kỹ đến chết đói luôn. Tao về chơi liền vài vụ là có sức sống liền phải không?
Cả bọn hoan hô, trừ Tư Đầu Trọc ê mặt tức tối. Nhưng gã không dám cãi lại Sâm Rái Cá bao giờ. Bỗng Sâm hỏi Tư.
Có gì lo lắng hả?
Từ cố tìm một câu khách quan gián tiếp hạ uy Sâm.
Sau mấy vụ vừa rồi, biết đâu công an đang chấm khu này.
Sâm nhìn xoáy vào mắt Tư, cười khẩy.
Cái nhìn và cái cười đó khiến Tư, Hải Đen đều cụp mắt ngó xuống. Chỉ có hai tên đàn em là vô tư nhai nhóp nhép.
Trong khi đó, theo lệnh của Sâm Rái Cá, Lài đang mang một giỏ thịt heo đi đến hết đầu xóm trên xóm dưới biếu tặng cho từng nhà.
Người đàn bà ở ngôi nhà bên cạnh cầm sâu thịt heo và xấp bánh tráng, vui vẻ chỉ rõ theo Lài.
Lài lại sang ngôi nhà kế bên, đưa sâu thịt và bánh tráng cho một phụ nữ. Ả nói với chị ta vài câu, chị ta ra vẻ bằng lòng giúp đỡ.
Mấy đứa trẻ trần trụi, bụng ỏng đít teo, thấy có thịt, mừng rỡ, nhảy cẩn lên.
Trở lại bàn nhậu, Sâm lừ đừ nhìn Tư, rồi quay ra nói với cả bọn bằng một giọng lạnh lùng.
Tao đã lường trước việc anh Tư Bây vừa nói. Dân khắp khu xóm nghèo mạt này cũng được tặng thứ heo quay mình đang nhậu. Mình có ăn, họ có ăn, họ sẽ bảo vệ mình để tiếp tục có ăn. Đứa nào chống lại, tao đốt nhà.
Hải Đen tỏ vẻ thán phục. Anh Sâm thật mưu trí chu đáo.
Phải đó, đãi người, triệt người, cao tay.
Sâm cười thỏa mãn. Vô đi huynh đệ, còn vui dài dài. Sâm Rái Cá hứa sẽ đem tương lai cho các huynh đệ. Ta là ông chủ của khúc sông này.
Cả bọn mặt đỏ rừng, hễ hả cụng ly.
Đột nhiên bên ngoài ngôi nhà có chiếc bóng di chuyển nhanh, núp sau các bụi cây, rồi lại chạy sau thân cây.
Lập tức con chó chồm dậy, sủa vang.
Bà già ngừng tay đang áo len, ngó qua ngõ, ngó quanh, rồi quay mặt vào bên trong nhà, ho mấy tiếng làm ám hiệu.
Bọn nhậu đều khựng lại, dè dặt, nhìn vào Sâm Rái Cá chờ lệnh.
Xẹt một cái, Sâm rút khẩu súng ngắn dí gầm tủ ra. Hai tên Tư và Hải cũng lom khom đi lấy hai khẩu súng sau tủ.
Sâm Rái Cá lầm bầm, không lẽ là bọn cướp?
Sâm ra hiệu bằng ngón tay cho hai tên có súng. Tư núp bên cạnh tủ, chĩa mũi súng về phía cửa ra vào.
Hải ở cửa sổ, hướng mũi súng ra khoảng sân trống.
Hai tên đàn em cũng sẵn sàng mã tấu và kiếm nhật, núp vào góc nhà.
Thế là trận chiến đấu đã bày xong đâu đấy.
Sâm giương súng, thận trọng tiến ra cửa sau của ngôi nhà. Gã đề phòng bị đánh đập hậu.
Nép vào một góc cửa sau, Sâm hồi hộp nghe tiếng chân tiến vào.
Gã giương súng sẵn sàng.
Bỗng dưng kẻ xuất hiện là Lài.
Sâm thất thần hạ mũi súng, giận sôi.
Sâm gắt. Con quỷ, làm trò gì vậy hả? Muốn ăn đạn hả?
Lài cười cong cớn, mắt liếc tình.
Em muốn thử coi mấy anh có kịp hay biết gì không đấy mà.
Sâm nguôi cơn tức, ôm Lài ghì chặt vào mình.
Lài cười khúc khích, hỏi.
Nóng lên rồi hả?
Buông ra, nghẹt thở nè.
Giọng ỏng ẹo của Lài khiến Sâm càng hung nóng lửa tình.
Gã liền quay đầu lên nhà trên, nói lớn với đồng bọn.
Thôi, huynh đệ nhậu tiếp đi. Lài nó đã báo động giả đó mà.
Rồi gã bế xốc Lài lên, đưa vào chiếc giường sau tấm màn vải.
Lài càng giãy giụa trong tay gã, gã càng thêm chết mệt.
Đồ con điếm, gã nói và cuồng nhiệt đốt cháy Lài.
Ở trên cả bọn lại nhậu tiếp.
Tên đàn em ngồi cạnh Hải Đen hỏi.
Anh Sâm đâu, sao không ra chơi tiếp?
Tên còn lại nhìn vẻ mặt gầm gầm của Tư đầu trọc, kề tai tên kia khẽ nói.
Mày muốn văn miếng hả? Biết điều thì cứ ăn uống cho sướng tấm thân.
Hải Đen và hai tên đàn em kín đáo cười, nhìn Tư nốc bia ồng ọc.
Cố ý làm cho Tư thêm đau khổ, Hải Đen vờ khuyên nhủ.
Nhường nhịn anh Sâm chút ít không được sao?
Con Lài trước đây cũng là gái mại dâm, nhảy tàu với bọn thủy thủ thôi mà.
Thơm tho gì cho cam, Tư bỗng chộp con dao Thái Lan trên bàn nhậu, chồm qua Hải, kề sát vào miệng hắn, nghiến răng.
Mày giữ cái lưỡi trong miệng để còn xài vào việc khác nghe không?
Trước mái hiên nhà, bà Liên bán vài gói bánh và thuốc lá lẻ cho một người đàn ông trong xóm. Xin đi học thêm về, đến xà vào, hỏi tía Lia.
Thưa nội, con đi học về.
À nội ơi, nội tới nhà ông ba và cô Thủy có chuyện gì vui không nội? Bà Liên sắp xếp lại tủ hàng, đáp.
Ông ba chạy xe lam nên chưa gặp được. Từng tuổi đó mà vẫn bươn chải kiếm sống, kể cũng vất vả quá.
Nhổ tóc sâu cho bà, xin nói.
Thì với quầy hàng này, nội có ở không đâu nè.
Thì nội cũng chỉ loay hoay kiếm chút ít, phụ thêm với Dượng Dũng, dì Ngọc. Cũng được chăng hay chớ thôi, chứ có ai buộc nội phải làm đâu. Nhưng cũng lo lời lỗ chứ bộ. Mà nội à, còn cô Thủy ra sao?
Bà Liên hài lòng.
Ờ, một người tốt. Chồng ở tù, lo lắng cho ông ba chu đáo. Cái bụng bầu ễn to rồi.
Xin đoán, chắc cô Thủy sắp sanh rồi hả nội?
Ờ, nội có cho số điện thoại nhà mình. Nội dặn, hễ lúc nào đau bụng, dữ, thì cứ gọi nội tới liền.
Xin hôn chóc lên má của bà Liên.
Nội thiệt, chỉ lo cho người ta.
Bà Liên bỗng dặn dò xin.
Mà nè, con đừng có cho Dượng Dũng biết nội lui tới nhà ông ba nghe. Nhớ chưa?
Gật đầu, xin đáp.
Dạ, con biết rồi mà nội.
Bà Liên cười rồi nghiêm giọng.
Mỗi người có một cách nghĩ, cách làm khác nhau. Nội sống nhiều rồi, ráng sao cho được tấm lòng là tốt hơn. Rồi mai mốt con cũng nghiệm ra như nội vậy.
Dũng báo cáo với thiếu tá Đức thông tin ban đầu về băng cướp đường sông.
Thưa anh, theo các nguồn tin nắm được, thì băng cướp đường sông này là bọn chuyên nghiệp. Bọn chúng gồm khoảng 5 đến 6 tên. Chúng liều lĩnh lắm.
Thiếu tá Đức hỏi, có thông tin về tên cầm đầu không?
Dạ, tên này có hỗn danh là Sâm Rái Cá, tức Trần Văn Sâm. Trước đây tên Sâm gây ra vụ cướp giết người, bị kêu án 15 năm tù. Nhưng nó vượt ngục, lặn sâu đâu đó. Rồi cách đây một tháng, Sâm quay về tụ tập băng cướp cũ, gây án trên sông.
Điều tra thêm đồng bọn của tụi nó đi.
Dạ, hắn là một tên tàn ác, mưu mô, xảo quyệt. Chúng lại chọn một địa bàn dân cư hỗn tạp để ẩn náu, biết chờ cơ hội ra tay, ẩn hiện đúng thời cơ.
Thiếu tá Đức ngẫm nghĩ, cho trinh sát giả trang ngay, chậm một ngày là bọn chúng gây thêm tội ác. Bọn chúng ẩn hiện như vậy thì mình phải là thầy pháp cao tay ấn mới được.
Dũng đáp, vâng, anh em đã có phương án, xin ý kiến của anh.
Và các phương án được thực hiện. Ở xóm quanh khúc sông, trinh sát đông đạp xe với giỏ cần xé phía sau, cất dài giọng rao.
Mua tăng phô đồng hồ hư, quạt bàn cũ tủ lạnh hư bán không?
Đông cố ý chạy chậm chậm, quan sát. Rồi anh dừng lại ở một quán nhỏ, thấy có vài người ngồi uống cà phê đen. Đông bước vào, anh gọi ly trà đá và kêu hai điếu rét, mồi hút.
Bỗng có một người gần đó nói,
ê, dân đi mua đồ cũ gì mà hai bàn chân trắng héo vậy? Chân này chắc lâu lâu mới đi dép một lần, có chuyện lạ gì đây không biết?
Biết bể mánh do sơ ý, Đông liền bước ra, đạp xe đi một nước. Người vừa nói lại lên tiếng,
chắc là cớm đấy mà.
Phương án kế tiếp diễn ra ở bờ sông, gần một tụ điểm bán cà phê có chiếu phim video. Một chiếc ghe cột neo sát bờ. Liền ngay trên bờ là một sạp bày bán hột vịt lộn, khô nướng,
và vài ba bộ bàn ghế thấp. Cô chủ sạp chính là cô trinh sát Hương. Cô có cái tên là Linh, trong chiếc áo kiểu cò, cổ khoét sâu để hở ngực. Ngồi ở bàn nhậu gần Hương là hai tên cướp, Tư Đầu Trọc và Hải Đen. Bọn chúng vừa nhậu khô, rượu đế và đắm đuối nhìn Hương. Cô liếc mắt nhìn chúng, khuyến khích. Hải Đen hít chân Tư Đầu Trọc. Em coi mướt dữ ta. Tư Đầu Trọc đồng tình, ra vẻ văn chương. Ờ, sóng mắt đa tình, khiến lòng thuyền lắc lư. Cười, ngon cơm ngọt canh hơn là em lài của mày gấp mấy lần. Vô em đi Tư, lấp khoảng trống con quỷ cái lăng loàn đó để lại đi. Nghe có lý, Tư liền buông lời. Ông xã làm gì mà để em buôn bán cực khổ như vậy? Giả vờ buồn tủi, Hương đáp. Nhắc chuyện buồn anh ơi. Tư níu theo. Có chi buồn thì tâm sự cho vơi. Em có nói cả đời, anh Tư đây cũng sẵn sàng nghe. Hương cười chua chát. Ôi với kẻ bạc tình quên đi cho nhẹ lòng. Ai thương mình thì mình thương, ai bạc mình thì mình quên. Hải cười khúc khích. Nghe giọng em, 100% là chồng bỏ rồi. Giống anh Tư đây quá, cũng bị con vợ hờ đá đít đau điếng. Hương vờ than thở. Sao tình đời cay đắng quá vậy? Em tên là Linh, hân hạnh quen biết anh Tư. Xin lỗi anh tên chi ạ? Tư tranh câu đáp của Hải. Nó tên Hải, có vợ rồi. Còn em tên Linh, tên đẹp quá. Hải tức Tư, cự nữ. Vợ cũ, tao thôi lâu rồi mà. Mà ai bảo mày khai giùm tao vậy hả? Bỗng dưng Tư làm bạo, nắm tay Hương. Cô giằng tay ra, Tư lại nắm. Hai bên giằng co nhau. Hải cười khoái trá, mặt nóng rần. Vừa hay có một anh công an xã mặc sắc phục đi đến. Thấy cảnh kỳ cục, anh ta bèn can thiệp. Mấy anh ăn nhậu được rồi, đừng giở trò làm phiền người ta. Tư và Hải lập tức đứng bật dậy, áp sát vào người công an, và hai mũi súng của hai tên dí vào sườn. Hải Đen gằn giọng. Bỏ qua đi công an xã, không muốn sống bình yên với vợ con hả? Tư hầm hầm nói. Tụi tao là băng xâm rái cá, không ai đụng đến ai, thì hai bên đều yên, biết chưa? Tụi tao quậy dưới sông, để yên trên bờ là tốt rồi. Nghe mấy tiếng xâm rái cá, Hương kinh ngạc. Cô vờ quạt lửa lò than. Anh công an ngừng ngừ một chút rồi bỏ đi. Tư nói với Hương. Làm cục hứng người ta. Hải cười gằn. Thôi, nó không dám hó hén gì đâu. Lộn xộn, bắt cóc thằng con của nó là nó đầu hàng thôi. Tư dòm quanh. Cũng phải đề phòng chứ. Hương giả đò lo sợ, nói. Súng ống ghê quá, chắc em phải giả từ bến sông này cho chắc ăn. Tư vỗ ngực cao hứng kiểu anh hùng rơm. Việc gì mà em phải sợ? Tư Đầu Trọc sẽ bảo kê cho em làm ăn. Thằng nào dám đụng đến em là coi như tự xóa sổ hộ khẩu. Mỉm cười vẻ tin tưởng nơi Tư, rồi Hương dò hỏi. Xâm rái cá là ai vậy? Bộ ghê lắm hả? Coi bộ hai anh cũng ớn thằng cha đó. Tư bật cười. Hải khoe khoang. Ảnh là chủ vùng sông nước này, ai cũng phải sợ. Bọn anh là đôi tay đắc lực của ảnh. Oai dưa. Tư ưỡn ngực. Nè Linh, tối mai em nấu riêng cho tụi anh nồi cháo gà xé phay trộn gỏi. Tụi anh mời anh Sâm ra nhậu chơi. Hương vờ dò hỏi cho chắc. Ai biết tối mai mấy anh có đến không? Em sợ cục vốn lắm. Nồi cháo mà ế, chắc em ăn tới ngày mốt. Tư móc túi đưa hai tờ giấy bạc 50.000 đồng ra cho Hương. Linh thương, ngày mai nếu món gỏi gà ngon miệng, anh boa thêm cho em tăng cường vốn liếng. Đừng lo. Tư cười hiếp mắt,
lôi Hải đi. Sáng hôm sau, Dũng vào phòng thiếu tá Đức trình bày.
Theo báo cáo của Hương, trong vai Linh bán sạp nhậu, thì bọn này rất lộng hành, mất cảnh giác. Xin phép anh cho dân bẫy tóm chúng vào đêm mai.
Đức xem xét kế hoạch của Dũng xong, góp ý.
Để đảm bảo bí mật, cần tăng cường lực lượng của chúng ta. Nên nhớ, bọn chúng có vũ khí, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho anh em. Anh em trong đội đều đã dự phòng, nắm chắc yếu tố bất ngờ, thưa anh.
Vẻ căng thẳng, nhưng thiếu tá Đức vẫn khôi hài. Hy vọng món cháo gà đêm mai sẽ rất tuyệt. Ăn xong, chúng sẽ nghỉ ngơi trong nhà đá.
Bà Liên lại đến nhà ông Ba Búa. Bà nghĩ rằng làm như vậy là đúng. Con người ta sống ở đời, mang được tình người đến với nhau không phải là dễ. Làm được điều gì đó thì ráng làm. Đó cũng là cách tích đức cho con cái.
Thủy thấy bà Liên, cảm động nói.
Có bà, con cảm thấy ấm áp lắm. Thú thật là từ ngày má con qua đời, con thấy trống vắng lắm, không có ai bên cạnh bảo ban.
Không muốn Thủy phải phiền lụy, bà Liên hỏi.
Hai vợ chồng đã chọn tên đặt cho con trai chưa?
Dạ, hôm con vô thăm ảnh, có bàn nhiều lắm. Cuối cùng, hai đứa chọn tên Đức. Ảnh nói sao cho nó có đức hạnh, đạo đức là mãn nguyện rồi.
Bà Liên gật gù. Phải đó con.
Hai người đang nói chuyện thì Hòa Súng thinh linh bước vào. Vừa thấy bà Liên, hắn liền nổi giận, trừng mắt.
Bà già này cứng đầu quá. Tôi đã tránh né bà nhiều lần, vậy mà bà cứ bám dai như đĩa.
Bà Liên ngạc nhiên vì không hề quen biết Hòa.
Thủy lo âu kêu lên.
Nè, anh ăn nói cho đàng hoàng. Bà đây chỉ đến thăm ông nội, giúp đỡ em thôi. Đã không biết ơn, lại còn...
Hòa hét cắt ngang.
Tao phải đàng hoàng với con mụ chỉ điểm cho công an hay sao?
Hòa xông tới tát bà Liên. Thế nhưng Thủy đã nhanh chóng hơn, đỡ cho bà. Cái tát khiến cô té chuối xuống đất.
Thủy ôm bụng kêu la. Trời ơi, đau quá, chết con rồi bà ơi.
Bà Thủy hoảng hốt ngồi xuống đỡ Thủy. Thủy rên la.
Bà Liên giận dữ mắng Hòa.
Mày là thằng khốn nạn nào hả? Đồ thô bạo.
Hòa Súng biểu môi bỏ đi, hăm dọa. Tôi còn gặp bà lần nữa, kể như bà chầu Diêm Vương sớm.
Thủy kêu la, bà Liên bảo. Phải đi bệnh viện gấp thôi.
Bà cố dựng đứng Thủy lên. Quán bán đồ nhậu của trinh sát Hương vẫn thế. Dũng ngồi với Đông, giả vờ là khách nhậu lai rai. Trong quán cà phê chiếu video, ở bàn gần ngoài hiên, Triều và một trinh sát ngồi quay mặt về phía Hương, theo dõi tín hiệu của Dũng. Dưới gốc cây gần bờ sông, một đôi trinh sát nam nữ đóng giả cặp tình nhân đang mùi mẫn tâm sự. Mọi diễn biến ở quán bán đồ nhậu đều ở trong tầm mắt của họ. Hương dở tờ báo đậy trên chiếc rổ. Dưới là một khẩu K-54 nằm sẵn. Dũng xem đồng hồ, nhìn Hương hỏi lóng.
Kêu cho thêm đá. Sao lâu vậy cô em? Hay không có đá?
Hương cũng nóng ruột ngó quanh.
Mấy anh chờ chút. Có đá tới bây giờ.
Trong lúc này, ở một đoạn tối, hai bên tùm lùm bụi. Một thủy thủ nước ngoài đang phóng xe trên đường. Ông ta chợt hốt hoảng vì cảnh vắng vẻ dọc bờ sông. Bọn Sâm Rái Cá chia nhau núp ở lùm bụi hai bên vệ đường. Sâm chợt ra hiệu cho đám đàn em sẵn sàng. Chiếc xe Honda chạy đến gần điểm phục của bọn cướp. Sâm Rái Cá ra lệnh, Dương! Hai tên đàn em cùng Tư Đầu Trọc và Hải Đen nắm hai đầu dây căng ngang đường. Chiếc xe bị cản lại, giật tung lên, ngã xuống. Người thủy thủ té lăn mấy vòng. Tư, Hải xông ra giữ nạn nhân, quát, chống cự là chết.
đôi mắt người thủy thủ mở to, sợ hãi. Từ đầu trọc lục soát túi ông ta, lấy ra 300 đô. Hải đen bịt miệng, trói tay lại, lôi nạn nhân giấu vào bụi. Thấy mọi diễn biến đều êm, Sâm ra lệnh cho hai tên đàn em. Hai đứa bay, đem xe giao cho ba Hứa, đem vàng về cho tao. Hai tên đàn em liền vọt xe đi. Tư nhìn Hải rồi nói với Sâm. Đêm nay tạm được rồi, giờ đi ăn cháo gà đi anh Sâm. Hải liếm môi tiếp lời. Tụi này đặt nấu rồi. Sâm gạt phắt. Không cháo chiếc gì đêm nay. Phải luôn đề phòng. Đồ ngu. Sâm bỏ đi. Hải, Tư lớ ngớ, rồi bực dọc, nhưng cũng đành đi theo. Người thủy thủ giãy dụa trong bụi cây, cố thoát. Vụ văn bẫy để tóm bọn cướp Sâm rái cá trở thành công cốc. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát lại nhận được tin vụ đánh cướp xe một thủy thủ người nước ngoài. Thiếu tá Đức liền họp đội cảnh sát hình sự để xem xét các vấn đề nảy sinh. Thiếu tá Đức nói với Dũng, Hương, băng cướp đường sông này rất quỷ quyệt. Có phải bọn chúng đã cảnh giác nên không đến ăn cháo gà? Dũng nhìn Hương hỏi, theo em, có phải bọn chúng ngờ vực vai cô Linh bán đồ nhậu của em không? Em có sơ hở điều gì khiến chúng nghi ngờ không? Đức chau mày. Đúng đó. Nếu chúng ngờ vực, thì ta rút Hương ra ngay. Hương ngẫm nghĩ rồi đáp. Theo em, thì việc chúng không đến ăn cháo gà và vụ cướp xe của người thủy thủ nước ngoài hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau phi vụ, tên Sâm muốn cả bọn lánh mặt để được an toàn hơn. Dũng gật gù. Cũng phải. Vì tên Sâm rái cá cầm đầu, bảo sao bọn đàn em nghe vậy? Hắn bản lĩnh lại còn cẩn trọng. Hương quyết tâm. Theo em, cứ tiếp tục vai Linh. Nếu chúng có biểu hiện nghi ngờ, là em biết ngay. Dẫu sao đàn ông cũng dễ lụy mỹ nhân, dễ bộc lộ lắm. Thiếu tá Đức cười mỉm chi. Tôi sợ nguy hiểm cho người đẹp đó. Hay ta thêm một trinh sát bí mật hỗ trợ cho Hương? Hương có ý kiến. Em thấy không hay đâu thủ trưởng, có khi dễ bị lộ. Vả lại tại tụ điểm quá nhộn nhịp, bọn chúng chưa chắc dám làm càn. Bọn chuyên nghiệp ấy mà. Đức gật gù, nghĩ ngợi, rồi hỏi. Nhưng vấn đề là cần triệt hạ sớm. Làm sao đây? Có một cách. Dũng ngần ngừ đáp. Cách gì? Thiếu tá Đức hỏi. Giả cọp, vào hang cọp. Đức và Hương đều nhìn Dũng. Rồi thiếu tá Đức lắc đầu. Không được, không được đâu. Vì như thế quá nguy hiểm. Vẻ mặt nghiêm nghị, Dũng hỏi. Thủ trưởng xem có còn cách nào để có thể tóm được băng cướp biến hiện như bóng ma này không? Một ngày trôi qua là một ngày bọn chúng còn gây thêm tội ác. Mọi người đều nặng nề, suy nghĩ. Đức và Dũng rít thuốc lá, nhả khói tùm. Hương nhăn mặt vì ho. Trong phòng sinh một bệnh viện phụ sản, Thủy mặc bộ đồ dành cho sản phụ chờ sinh, nằm trên một băng ca đẩy. Vẻ mặt Thủy xanh mét, mệt nhọc và đầy lo lắng. Bên cạnh là một nữ bác sĩ đang khám cho Thủy. Bà Liên cầm bàn tay Thủy trấn an. Không sao đâu con. Rồi mẹ tròn con vuông thôi mà. Yên tâm, có bà bên cạnh hai mẹ con. Nữ bác sĩ bước đi. Bà Liên liền bám theo hỏi. Thưa bác sĩ, chừng nào cháu tôi sinh được? Bác sĩ hỏi lại. Bà là thân nhân của cô ấy à? Thưa bác sĩ, tôi chỉ là người quen. Bác sĩ cảm động. Tình trạng của cô ấy không bình thường. Vậy là sao bác sĩ? Bà Liên lo lắng hỏi. Cô ấy cần giải phẫu, phải có người thân ký vào đơn. Bác sĩ vội đi. Bà Liên trở lại chỗ Thủy.
sắc mặt càng tái xanh, giọng yếu ớt hẳn. Thủy hỏi, bác sĩ nói sao vậy bà?
Bà Liên giấu Thủy, cố mỉm cười. Con yên tâm, sẽ đâu vào đó thôi. Hồi còn trẻ, bà đi sinh một mình, cũng lo lắng như con, nhưng rồi cũng ổn thôi. Cầm bàn tay bà Liên, Thủy xúc động. Con cảm ơn bà. Có bà, con đỡ sợ hơn.
Bà Liên cố lấy giọng lẻ lã.
Bà đang nóng lòng nhìn mặt đứa bé đây. Còn giờ, bà điện thoại báo tin cho ông ba nghe. Con cứ nằm yên ở đây.
12 giờ trưa, mọi người đều quây quần bên mâm cơm. Dũng nghiêm nghị nhìn Sinh hỏi.
Sinh nói thật đi, nội đang ở đâu?
Sinh do dự, Ngọc bảo.
Có điều gì mà con phải giấu, hay nội đi chợ lớn lấy hàng?
Chịu hết nổi, Sinh thở dài thú thật.
Dạ, nội điện vào bảo đang ở trong bệnh viện phụ sản ạ.
Mọi người đều ngạc nhiên. Ngọc hỏi lại cô cháu gái.
Con có nói lộn không Sinh?
Sinh gật đầu.
Con nói thật mà.
Dũng đằng hắn, kể rõ nghe coi. Long và Sang gióng đôi tai hết mức, hồi hộp trước câu chuyện ly kỳ.
Dạ, nội dặn con giấu. Hôm vô bệnh viện thăm cậu học sinh bị thương, nội và con gặp ông ba búa với cô Thủy.
Dũng chen vào. Thủy cầu kho vợ của tên Hiền đang ở tù phải không?
Xin ngạc nhiên nhìn Dượng hỏi.
Dạ đúng, mà sao Dượng biết rành vậy? Cô Thủy có bầu sắp sinh. Ông ba búa đâu biết gì, nên nội nói cần giúp đỡ họ.
Ngọc kêu khẽ.
Thì ra là vậy, nội đâu làm việc gì không có lý do.
Lo lắng lẫn bực mình, Dũng nói.
Nhưng đó là những người chưa hẳn đã hết nguy hiểm.
Còn tên Hòa Súng đang lẩn trốn lệnh truy nã. Nó là thằng dám làm bất cứ điều gì theo ý nghĩ. Nó ghét gia đình mình. Mọi người không còn nhớ hay sao?
Xin bên bà Liên.
Dạ, nội biết. Nhưng nội muốn lấy lòng tốt cảm hóa họ.
Ngọc tán thành. Nội con đúng.
Dũng không đồng ý. Nhưng đó là việc bọn anh làm. Phải phối hợp nhiều yếu tố. Không ai tin bọn tội phạm khơi khơi được.
Ngọc bên mẹ chồng.
Tấm lòng tốt giản dị nhiều khi lại hay. Nếu má không thật tin điều đó, má không làm vậy đâu.
Dũng đăm chiêu.
Rốt lại, cả gia đình mình, không ai là không đối mặt với những tên tội phạm.
Long hãnh diện ra mặt.
Con với Sang đã lập công lớn, thế mà nhà mình chưa có ai khen thưởng cho tụi con.
Ngọc liền bảo, ăn cơm cho xong, tới giờ học rồi.
Nè Sinh, dì với con vào bệnh viện xem nội ra sao đã.
Dũng kêu khẽ, má ơi là má.
Căn phòng riêng của vợ chồng Dũng, tuy không rộng nhưng vẫn xinh xắn, ấm cúng, nhờ bàn tay khéo bài trí của Ngọc.
Nơi đây sau những giờ phút săn đuổi bọn tội phạm hiểm nguy, căng thẳng, Dũng trở về tìm lại tình yêu nồng nàn của Ngọc.
Anh xem đây là cái vịnh bình yên, cho anh lại bao sức lực, thể xác lẫn tinh thần, ý chí lẫn tình cảm, sau mỗi lần căng thẳng, mệt mỏi khi đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm.
Dũng từ phòng tắm trở ra, mặc quần áo. Ngọc choàng tỉnh dậy với một cảm giác hốt hoảng lạ lùng. Cô thản thốt hỏi,
sao anh đi sớm vậy?
Mở cánh tủ lấy đồ, Dũng đeo dây ba chạc quanh vai, và anh đặt khẩu súng côn vào bao.
Thoát ngay xuống giường, Ngọc đến bên chồng.
Cô giữ bàn tay Dũng nơi khẩu súng, van nài nhìn vào mắt anh, hỏi trong lo âu.
Sao anh không trả lời em? Hay anh có điều gì khó nói?
Nhẹ nhàng, Dũng gỡ bàn tay Ngọc ra. Anh lặng lẽ cài dây nhỏ giữ chặt khẩu súng trong bao, rồi ôm Ngọc, hôn nhẹ lên má. Dũng nói,
anh phải đi một chuyến công tác dài ngày.
Ngọc mở to mắt, như muốn thu cả khuôn mặt anh vào,
không để biến đi đâu nữa.
Dài là bao lâu hả anh?
Anh không nói trước được. Giải quyết xong là anh về với gia đình ngay.
Nước mắt quanh tròng, Ngọc lại trách.
Cũng vẫn câu trả lời như thế. Đã bao lần em cũng chỉ nhận được mỗi một câu như thế.
Dũng cười gượng, bối rối. Ngọc như tự nói với chính mình.
Cũng chẳng thể có câu trả lời nào khác hơn.
Dũng ôm vợ đầy yêu thương.
Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.
Ngọc nói, đó chỉ là lý trí. Còn tình cảm thì luôn luôn lo sợ, luôn không muốn để anh ra đi.
Mà tại sao anh cứ đi hoài không thôi vậy?
Dũng nài nỉ, thôi mà em. Ngọc bỗng nổi giận, tuổi.
Đúng, bao giờ cũng vậy, mãi mãi cũng vậy. Bộ anh không tưởng làm vợ một cảnh sát hình sự, một con người luôn chiến đấu với hiểm nguy là dễ lắm sao?
Anh có biết em khổ sở từng giờ, hoảng loạn vì những cơn ác mộng khi thấy anh nguy kịch.
Đặt ngón tay lên môi vợ, Dũng tha thiết.
Anh biết nỗi khổ của em. Anh chỉ có tình yêu dành cho em.
Đôi vai run run, Ngọc khóc.
Rồi cô lấy ví mở ra, nhét tiền vào túi cho chồng.
Dũng chớp chớp mắt khẽ nói,
cảm ơn em lo cho anh.
Vừa khóc, Ngọc vừa giúp chồng mặc chiếc áo khoác. Bỗng cô ôm chặt lấy anh, mở to mắt.
Anh phải quay về nghe. Em mong anh từng phút từng giây.
Ngọc hôn chồng tới tấp, như lần đầu sau đêm tân hôn.
Trong cô ngổn ngang trăm mối, nửa muốn để chồng đi, nửa muốn ghì chặt anh mãi mãi.
Với nỗi lo sợ cho sự an nguy xảy đến với anh.
Vẫn là tụ điểm hàng quán bán cà phê chiếu phim video cạnh bờ sông. Mới 9 giờ sáng mà dân thất nghiệp làm ca đã xôn trò tụ tập. Trong quán, một số người uống cà phê, hút thuốc, vừa ghim mắt vào màn hình TV. Bộ phim võ hiệp Hồng Kông đang sôi nổi với màn đấu kiếm tưng bừng.
Đại úy Dũng giờ trong vai mạnh sầu đời, say xỉn bước vào quán.
Bước đi loạn choạng, dáng vẻ siêu đổ của Dũng chỉ là trò diễn kịch.
Anh cố ý che khuất tầm nhìn của người này, người nọ, tạo nên những phiền toái, mắng mỏ từ đám khách.
Một giọng ồm ồm nổi lên.
Ê, đem tấm lưng cha đi chỗ khác giùm cái cho con nhờ.
Giọng giận dữ.
Đột bất lịch sự. Ra bờ sông mà đứng đi cha.
Một giọng thét. Tống cổ nó ra đi, chủ quán. Xỉn tới bến rồi.
Lừ đừ, Dũng quay nhìn đám khách.
Anh giả giọng lè nhè, quát hỏi.
Thằng nào? Tao là mạnh sầu đời. Mới ra tù, nhưng tao muốn vô tù trở lại. Thằng nào nói vậy?
Dũng chộp chai nước ngọt ở gần bàn, đập vỡ, chĩa vào đám khách.
Thằng nào muốn chơi hả? Ngon, bước ra đây.
Tiếng nhốn nháo lại rộn lên.
Chủ quán đâu? Loạn rồi. Mẹ nó. Trả tiền lại chủ quán, đi chỗ khác coi tiếp.
Gã chủ quán to con, râu quai nón xuất hiện, dở giọng giang hồ với Dũng.
Mời huynh đài đi cho. Đây là chỗ làm ăn, sinh hoạt văn hóa lành mạnh.
Quay sang chủ quán, Dũng lắc lư người.
À, biết mạnh sầu đời này không? Dẹp phim này, lấy sách ra cho tao coi.
Tay chủ quán đứng dạng chân, khoanh đôi tay cuồn cuộn những bắp thịt trước ngực, ra tối hậu thư.
Ở đây không chơi văn hóa đồi trụy. Lần cuối, mời huynh đài. Buồm đi cho anh em nhờ. Đây không có nói hai lần.